Huh?
Ôi quán Nguyệt luôn ạ. Một chuyện thì theo vào bộ đồ rách thật khó tìm ở đời, người biết thẹn, thẹn là hổ thẹn đó. Người biết thẹn tự chế, nhỉ? Người biết thẹn tự chế, biết né tránh chỉ trích, như ngựa hiền tránh voi. Bài số 2. Như ngựa hiền chạm vo chạm roi, như ngựa hiền tránh roi chứ phải voi. Như ngựa hiền tránh roi. Như ngựa hiền chạm roi. Hãy nhiệt tâm hăng hái. Với tín giới tình tiến. Thiền định cùng trạch pháp, minh hành đủ chính niệm, đoạn dứt vô lượng khổ. Hai kệ này là nói về người tù ví như ngựa. Ví như ngựa có hai trường hợp. Này, con ngựa giỏi, nói ngựa hiền nhưng thật ra ngựa giỏi. Nó không có đợi. Dùng cái roi đánh vào nó. Nó có thể biết chạy. Còn ngựa hiền, ngựa giỏi thứ hai là khi nó bị đánh một cái thì nó sẽ hết sức mà chạy lại cái. Và hai bài tụng có nghĩa như vậy. Khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn dạy câu trên là nhân duyên từ trường lão Pilotika. Ngày nọ, trưởng lão A Nan gặp một chàng trai lang thang. Áo quần rách bươm, tay cầm miếng sành. Này kêu lại hỏi, sao không đi tu, có phải khá hơn là sống như thế? Chàng trai hỏi tới, tôn giả, ai cho con đi tu? Ngài đáp, ta sẽ độ anh. Rồi Ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho anh, giao cho anh một đề mục thiền quán và xuất ra cho anh. Tấm vải trước đây anh quấn làm nội y, được phơi trên cành cây, được nhận vào chúng tăng. Anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ phẩm vật dành cho chư Phật, và đi khắp nơi với những y đáng giá. Sau một thời gian, anh phát phì. Phì là mập đó. Anh phát phì và bắt đầu thấy chán nản, bất mãn. Nghĩ rằng chẳng lợi ích gì mà cứ đi lang thang với bộ đồ của đàn na tín thí. Tốt hơn là mặc cái bộ đồ cũ khi xưa. tức là đồ ở tại gia đó. Rồi anh đến cảnh cây tìm lại tấm vải. Nhưng đấy, sau đó tự mắng nhiếc mình là đồ vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngu ngốc, chờ chẽn, liêm sỉ là không có biết mắc cờ hổ thẹn gì hết, đó gọi là vô liêm sỉ. Bỏ đi ân huệ được mặc y phục tốt lành để đi đắp mà dậy, đi đắp lên người cái tấm rẻ rách này với miệng sành, xin ăn ở đầu đường xó chợ. Giữ ý này làm đề mục thiền quán, anh tự khiển trách mình và tâm trở nên an tịnh. Anh cất tấm vải trở về tinh xá. Vài ngày sau anh lại thấy chán nản, bất mãn, rồi lại tự trách mình như lần trước. Đến lần thứ ba cũng vậy. Các tỷ khưu thấy anh tới lui như thế nên hỏi thăm. Anh đáp là đến thầy anh và cứ thiền quán trên tấm vải cũ rách. Anh từ từ tự điều phục, chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Các tỷ khưu lại hỏi, không thấy tới lui với thầy nữa, anh cho biết. Các tôn giả, khi còn dính mắc của thế gian, tôi đến một vị thầy. Nhưng bây giờ tôi đã cắt đứt hết trói buộc với thế gian, tôi không cần đến ông ta nữa. Các tỷ khưu nói với Phật, cho là Vilokitika nói dối. Phật dạy, tỷ khưu, con của ta nói thật đấy, ông ấy đã tự điều phục và chứng A-la-hán. Và nghe đọc lên bài pháp, thật khó tìm ở đời người biết hổ thẹn, tự chế mình không làm điều ác, và biết né tránh những cái chỉ trích của đời, biết thẹn, tự thẹn, tự chế mình là tàm, biết né tránh những cái chỉ trích của thế gian là quý. Như con ngựa giỏi, ngựa tốt, ngựa khôn, ngựa hiền, nó tránh cái roi, nó không có để phải đánh vào nó. Tóm lại bài kệ đầu Đức Phật nói là tàm quý, người mà có tàm quý rất là khó tìm trong đời này, thực sự đó. Thực sự rất là khó. Phải nói là tụi con không có tàm quý. Sư phụ không muốn phân tích là thôi. Thực sự là không có tàng quý. Còn khi mà nó bị chạm rồi, như ngựa hiền chạm rồi, thì hãy nhiệt tâm hăng hái. Tức là khi muốn con ngựa nó chạy, thì cái người đánh xe người ta phải quất nó một cái. Mà những cái con ngựa giỏi á, nó không cần cái quất đó, thấy không? Nó không cần đến cái đó, tự động nó chạy. Tức là những cái người mà người ta biết tàm quý đó, tự động người ta đi vào con đường thiện. Mà cái thiện ta nó rất là sâu, sâu sắc. Tự động nó đi vào con đường thiện. Cho nên nó gọi là nó tránh rồi. Tại vì nếu mà mình không đi vào con đường thiện thì mình sẽ bị chỉ trích, rồi mình sẽ bị nhiều cái đó. Cho nên người đó người ta tự biết, người ta tự đi vào con đường đó, người ta tránh được tất cả những cái là do cái nơi cái tàm quý. Tàm tức là tự xấu mình, tự hổ thẹn với mình. Mình không có nên làm như vậy, mình không có nên làm những cái điều đó. Còn quý á, là mình sợ cái người đời người ta cười chê, là quý. sợ làm chạm và làm những cái điều ác người ta cười chê. Nói một cách xa nữa thì tàm là để đưa mình vào con đường thiện, sâu vào con đường thiện. Quý là để tránh đi cái quả báo ác. Đó là như vậy. Biết sợ nhân quả là quý. Biết rõ cái giá trị của điều tốt đó. Biết thật rõ đó là tàm. Còn bây giờ đến trường hợp ngựa hiền thứ hai, hạn thứ là khi bị chạm roi, tức là khi mình có những cái kinh nghiệm này nọ cái thì mình biết ngay là mình phải lên đường, tức là phải vào đạo. Khi mà phiền não nó tới một cái là biết ngay là thôi mình phải tu thôi. Đó, tức là những ngựa hiền mà chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái. Đó, nên Đức Phật mới nói thí dụ vậy. Với tín, giới, tinh tiến, thiền định cùng trạch pháp. Trạch pháp là trí huệ. Minh hành đủ, tức là vừa sáng và vừa thực hành. Và minh hành đủ, chánh niệm, đoạn dứt vô lượng khổ. Cho nên lên cái con đường nào, nhiệt tâm hăng hái là dục. Dục cái này là thuộc về cái tâm muốn tu đạo, đó là nhiệt tâm hăng hái. Tín, tin tưởng pháp, giới, tránh xa đi, không có dính vào thế gian. Tinh tiến là giữ vững cái đó mà cái tiến lên, là nó sẽ nhập định, là có huệ. Minh hành đầy đủ, có chánh niệm, là trong suốt cái đời sống của mình ấy, cái tâm thức luôn luôn nó hướng theo cái hướng đạo là chánh niệm và đoạn dứt vô lượng khổ. Đó là những ngựa hiền chạm voi. Còn ngựa mà chủ đánh một cái đá sổ lái chủ một cái té lộn nhào ngựa đó thôi lại ngựa rừng hoang. Đó. Cho nên ngựa hiền chạm rồi cái biết thấy phiền não biết là mình phải tu thôi. Đó. Phải lên con đường đạo. Cho nên hai cái người tu hành, một người là không có làm lỗi gì hết, và một người mà khi có lỗi một cái là biết vào đường đạo liền. Đó là ý nghĩa của hai cái bài kệ Đức Phật dạy. Trong chuyện này mình thấy mọi người ở đâu tu tập như thế nào, chứng đắc ra làm sao, Đức Phật biết hết. Không cần phải là đệ tử Phật ở ngay bên cạnh. Trường lão này là đệ tử của Ngài Anan. Đệ tử của Phật, nhưng mà thực ra là có rất nhiều cháu chắc biết vậy. Nhưng mà đều coi Phật là bổn sư khi Phật còn tại thế. Cho nên biết rằng là nó có nghĩa là dù là tỳ khưu thầy, tỳ khưu đệ tử, tỳ khưu cháu đều cùng một pháp và đều cùng một thầy đúng nghĩa. Đó. Tức là cái bổn sư cùng học một pháp, cùng tu một pháp, cùng chứng một pháp. Cho nên có nhiều vị chứng đạo nhưng mà tất cả người xung quanh không hề biết. Nhưng mà Đức Phật biết. Đức Phật biết hết. Thì câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện thối tâm tu đạo. Khi mà mình bị thối thất tâm á, bất cứ là với cái gì, cái người nhà giàu á, nổi tiếng, tỷ phú, mà khi mà nó chán á, nó có thể tự tử mà, dễ dàng á. Cho nên mình phải hiểu cái tâm thức của mình. Khi mà mình chưa có làm chủ cái tâm thức của mình, thì bất cứ một cái chuyện gì nó cũng xảy đến với mình. Ở trong tâm mình á, một cái tình trạng nào trong tâm mình á, nó cũng đến, nó mà đầy đủ nhân duyên là mình thấy á. Cho nên mình mới đừng có nên tự tin quá. Việt Nam có cái chữ là được thể nói phét. Nói phét là nói láo, nói xạo. Khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh á, cái duyên nó còn á, thì cũng do một cái phước báo, thì mình thấy cái tâm mình nó vững lắm. Lúc đó là mình nói oai nó, tôi là không có sao hết, ngày tôi mà chẳng hạn giàu có, tôi mà bây giờ có sản nghiệp, tôi vẫn sống ở tôi, tại vì tôi từ nhỏ tôi cũng nghèo rồi mà tôi làm này. Mình nói oai lắm, oai lắm, nhưng mà nó không phải, người đời cứ như vậy mà tự tin. Nhưng mà duyên nó đến nó là thê thảm, thê thảm lắm, nó không thể nói được. Mình chưa có biết rõ những cái sự sụp đổ đó nó như thế nào, nó làm sao. Cho nên vì thế đó, mình đừng có được thể mà nói phép. Nên phải cẩn thận ghê lắm. Đức Phật nói phải lắng nghe cẩn thận lắm. Chuyện trong đạo Phật đó, mình phải hết sức tin tưởng mà nghe theo. Cho nên đây là một anh chàng cũng như ăn mày ăn xin đó. Cái bộ đồ đời của anh nó rách tả tơi, mà chẳng biết sống là nó cực khổ chứ nó có sung sướng gì. Mà khi được đi xuất gia sung sướng rồi, đến mức độ phát phì. Phát phì ra rồi mà vậy đó, mà ngán. Thì con biết ngán là ngán, thì ngán ở trong con đường đạo thì nó theo cái kỷ luật này, theo cái giới luật này, theo giới luật kia, nó lặp đi lặp lại như vậy ngày tháng, nó cứ như vậy. Nên anh ngán, anh ngán là nó muốn sụp đổ hết rồi đó. Đó là mình thấy là được hưởng hơn nhiều, cho nên muốn trở lại cái bộ đồ rách nát hồi xưa mà treo ở trên cái cành cây. Chứ cũng đâu biết dục đâu bây giờ muốn trở lại. Nhưng mà khi tìm tấm vải á, thì tự nhiên nó lại thấy không được, cho nên mới mắng nhiếc mình, đổ vô liêm sỉ, tức là đồ mà không có biết hổ thẹn, trơ trẽn, là cũng là một chữ đó, trơ trẽn là cái bộ mặt ngoài của những cái con người mà nó không có biết là tàm quý gì hết. Nó làm nó cứ ai muốn nói thì nói đó. Vô liêm sỉ, trơ trẽn với nhau đó. Nó ngu ngốc đó. Thành ra cái ngày này tự mắng nhiếc như vậy đó. Được mặc y phục tốt lành mà lại muốn đi tắp lên người cái tấm rẻ rách này với miếng sạch. Cái câu chuyện này thì cái pháp nó thấy rõ trước mắt, y tốt và y xấu. Nhưng mà ở trong cuộc sống này ấy, thì nếu mà nói về phương diện là người xuất gia, đời sống xuất gia với đời sống tại gia, thì nó giống như cái chuyện mà cái sa di mà cũng bất mãn bỏ về nhà và mẹ bà nói ấy, nó sẽ giống như là cái củi mà nó bị ở trong lửa mà lấy ra là nó tắt rồi. À, giờ lại ném nó vào lửa. Cho nên cái người tu hành nó phải thấy cái chỗ đó là cái chỗ thấy ấy. Cái chỗ thấy để vào đạo ấy. Nó phải thấy rõ, nó thấy rõ cái giá trị của đạo, cái thực tế của khổ đau. Thế nên ông thấy rõ là bao giờ hễ mà cái giới lui nó tới đó, tức là bắt đầu tâm đạo nó yếu rồi đó, là chịu thua đó, có ai mà kéo đó. Cho nên cái ngày này ấy, là tự kéo lấy, chứ lúc bây giờ không ai nói được đâu. Ngày này là tự kéo lấy, tự kéo mình lên. Cho nên cất tấm vải trở về tinh xá lại ba lần như vậy. Cho nên ngài ta kêu là cái đó là thầy của tôi đó. Thầy của tôi đến gặp cái tấm vải. trong Iraq, đời y đời Iraq. Và đắp cái y vàng cà sa tốt đẹp, rồi cứ như vậy ấy, đó là cái chỗ tu tập của mình. Nên thấy đơn giản không? Pháp tu của Đức Phật mà ăn thua nơi bên trong, trong tâm của mình. Những cái lúc mà mình nổi cái phiền não lên ấy, trong cái tâm mình nó có một sự quán tưởng trong đó, đó là lúc tu ấy. Nó có một sự nào kềm hãm lại, đó là cái tu của mình ấy. Nó có một cái tỉnh nào ở trong đó, đó là cái tu của mình ấy. Và hôm nay ba lần nó bằng ngày kia thì 7 lần. Đấy, ba lần để cứ tự điều phục mình, tự điều phục mình như là con ngựa nó tránh roi, nó tự nó chạy thì nó không có cần phải có cái cây roi chạm vào. Cho nên rốt cuộc đắc a la hán thì trong câu chuyện này cho mình thấy đệ tử của Phật trong thời đó rất nhiều vị đắc a la hán bằng nhiều cách, nhiều trường hợp, mà pháp của Phật rất đơn giản. Nhưng mà khi sau này các bậc trí huệ, các nhà luận sư, các bậc a la hán đại trí huệ phân tích cái tâm lý từ phàm, mà tại sao nó như vậy, tại sao nó lại thối thất, nó có cái gì bên trong nó thối thất, nó thối thất là tại cái gì, và làm sao nó vào đạo, làm sao nó vượt qua những cái thối thất nó vào đạo. Các nhà luận sư nếu phân tích nó ra mà cũng dựa trên cái Phật pháp của Đức Phật, nhưng mà Đức Phật nói đôi khi nó không có vào trong những cái chi tiết li ti, thì các vị đó phân tích nó ra nó mới thành ra là cái pháp A Tỳ Đạt Ma. Phân tích kỹ nó ra, tâm thức của mình nó chuyển biến như thế nào, rồi cái chân lý thực sự nó nằm ở chỗ nào. Chân lý của khổ tập là chân lý của thế tục đế, và chân lý của diệt đạo, chân lý của xuất thế gian nó như thế nào, nó mới chứng. Cho nên khi mà còn Phật thì chỉ có Phật mới xác nhận là cái vị đó chứng đạo. Còn đôi khi chứng cái vị chứng đạo cũng có thể chưa biết rõ, mà có thể là tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà nghĩ mình chứng. Nhưng mà mình cũng có thể nói chắc một điều là cái sự chứng đạo nó có tính chất là nó lìa dục, nó lìa khỏi những cái trói buộc của thế gian. Dù cái vị nó không có hề học pháp, không hề học pháp, nhưng vị đó đi vào thẳng vào cái con đường tu, tức là thiền định, và nó phải có một cái đề tài. Đấy. Vị đó tập luyện thẳng cái tâm mình, không cần phải có một cái sự học hỏi về lý thuyết là Phật pháp. Vị đó tập luyện thẳng cái tâm, đưa cái tâm nó thẳng vào, cho nên nó là thiền định. Nhưng mà nó phải có một cái đề tài do Đức Phật hay là bậc thầy của mình đưa ra. Cho nên mình biết rằng là đó là cái vào cái đạo Phật nó như vậy. Cho nên sau này không còn các bậc thánh, sau khi Phật diệt rồi các bậc thánh cũng từ từ mất dần. Lâu lâu xuất hiện là một bậc cao tăng, một vị tổ, mà người tu thì cứ càng ngày càng đông. Cho nên vấn đề mà cứ nhào vào cái tu á, nó không có sự hướng dẫn tích cực mà một cái trợ lực, trợ duyên thật mạnh của thiện tri thức là Phật á. Cho nên sau này mà cứ nhào vào tu á, trăm người là trăm người nó lạc hết á. Cho nên nó phải qua cái học, và nó phải đi theo con đường Bồ Tát Đạo, và chờ đợi cho thiện tri thức xuất hiện, học và tu tập công đức. Học là huệ, tu tập công đức là phước, cho nên là phúc huệ song tu, phải đi theo con đường của Đại Thừa. Con đường tu tập là con đường trực tiếp để vào đạo, là một cái phương tiện mạnh mạnh hơn là cái phương tiện học nhiều lắm. Cho nên chính vì vậy nó phải cẩn thận là vậy. Và cho dù là gọi là phúc huệ song tu, nhưng mà cái học huệ bao giờ nó cũng phải được quán sát. Cho nên cái sự mà thiền định quán sát cái trí huệ đó là dĩ nhiên là nó phải có, chứ không phải là cứ phước huệ là không có thiền định. Nên nó là mình phải hiểu nhiều cái, bởi vì cái chữ nó không có nói đủ, nó nhấn mạnh vào cái điểm chính. Nên mình tưởng là cứ chỉ có phước huệ thôi mà không có định. Vậy rồi mình mới thấy rõ là càng càng nghe đi thì càng thấy rõ là cái tu tập đó, nó một khi mà có Phật, có đại thiện tri thức, có tăng đoàn thắng tăng nhiều, có những cái năng lực, cái trợ lực, có một cái bối cảnh của xã hội nó ủng hộ rất là mạnh, người ta tín phục những cái bậc sa môn xuất gia đó. Thì biết rằng là lúc bây giờ đó mình vào thẳng cái tu là vậy, Đức Phật cho vào thẳng cái tu hết. Từ từ sau này nó mới lập dần cái học. Biết vậy. Rồi mình cũng nhìn một điều nữa là cho dù được bao nhiêu trợ duyên như vậy mà vẫn còn thối tâm. Vẫn còn thối tâm, mình biết nó như thế nào. Cho nên đừng có coi thường cái phiền não. Hết 10 phương chư Phật có xuất hiện ra mà đi nó thối tâm thì nó thối là thối rồi. Cho nên đừng có coi thường cái phiền não của mình, mà nếu mà mình không có một cái tự tập luyện tâm thức của mình tức là cái tu thiền định của mình mà không có cái đó kinh khủng lắm. Nó đi là nó đi à. Sao đừng nói mình nghĩ là cứ có Phật là kéo hết à. Không phải đâu. Nên vì thế mà Đức Phật phải nói nào là phải tín giới, rồi phải đa văn, rồi phải huệ, phải gì. Bao nhiêu cái đó nó là ở trong tâm mình hết, nó là cái lực á. Cái lực đó mà nó đều nhằm là để đối trị cái gốc phiền não của mình. Mình biết là như vậy. Nên rồi, nghe như vậy.